Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đón nghe bản tin thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang. Bản tin hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau đây. Hội cựu chiến binh tỉnh tổ chức Đại hội thi đua cựu chiến binh gương mẫu lần thứ 6, giai đoạn 2014-2019. Huyện Yên Thế chú trọng phát triển kinh tế rừng, nâng cao đời sống, thu nhập cho người dân. Công an huyện Tân Yên tạm giữ đối tượng vận chuyển linh kiện súng tự chế.
Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng đến với nội dung chi tiết. Sáng nay tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Hội cựu chiến binh tỉnh tổ chức Đại hội thi đua cựu chiến binh gương mẫu lần thứ 6 giai đoạn 2014-2019. Tới dự có các đồng chí Bùi Văn Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Trung tướng Khuất Việt Dũng, Phó Chủ tịch Trung ương Hội cựu chiến binh Việt Nam, Thiếu tướng Hoàng Công Hàm, Phó Tư lệnh Quân khu 1, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Anh Dương cùng đại diện lãnh đạo các sở ban ngành tỉnh và 146 đại biểu đại diện cho hơn 113.000 hội viên cựu chiến binh trên địa bàn tỉnh. Giai đoạn 2014-2019, các cấp hội hội viên cựu chiến binh trên địa bàn tỉnh đã vào cuộc tích cực triển khai có hiệu quả phong trào thi đua cựu chiến binh gương mẫu, tiêu biểu là các phong trào cựu chiến binh gương mẫu, dân vận khéo, bộ đội cụ Hồ tham gia xây dựng bảo vệ Đảng chính quyền, bảo vệ nhân dân, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội ở cơ sở, thi đua giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống, tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, phát huy phẩm chất bộ đội cụ Hồ, truyền thống trung thành đoàn kết gương mẫu, đổi mới giai đoạn 2019-2024. Hội cựu chiến binh tỉnh sẽ tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua. Phát biểu tại đây, Trung tướng Khuất Việt Dũng, Phó Chủ tịch Trung ương Hội cựu chiến binh Việt Nam ghi nhận biểu dương những thành tích mà Hội cựu chiến binh tỉnh đạt được trong thời gian qua. Để góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội tỉnh Bắc Giang lần thứ 18 và 19, thực hiện thắng lợi các mục tiêu của phong trào thi đua cựu chiến binh gương mẫu giai đoạn 2019-2024, Phó Chủ tịch Trung ương Hội cựu chiến binh Việt Nam mong muốn các cấp hội và mỗi cán bộ hội viên cần tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, bám sát sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, Trung ương Hội, làm cho phong trào thi đua cựu chiến binh gương mẫu của Hội cựu chiến binh tỉnh thực sự là một phong trào sâu rộng và bền vững. Phát biểu chỉ đạo đại hội, đồng chí Bùi Văn Hải, Ủy viên Trung Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh khẳng định, Hội cựu chiến binh tỉnh Bắc Giang là cơ sở chính trị quan trọng, là chỗ dựa tin cậy của cấp ủy chính quyền địa phương. Những đóng góp của các cấp hội cựu chiến binh tỉnh đã góp phần lớn đối với sự phát triển đi lên của tỉnh. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy mong muốn thời gian tới, các cấp hội cựu chiến binh phát huy tinh thần đoàn kết, tự lực tự cường, tương thân tương ái, xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh, xứng danh bộ đội cụ Hồ trong thời kỳ mới.
Mỗi cán bộ phải là một tấm gương sáng về nói đi đối với làm. Đa dạng hơn nữa các hình thức đoàn kết, tập hợp, quan tâm vận động, động viên cựu quân nhân tham gia các câu lạc bộ, ban liên lạc, tích cực tham gia các phong trào ở cơ sở. Với ý nghĩa then chốt là phải chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ hội, nhất là cán bộ chủ trì, đồng thời chủ động phối hợp chặt chẽ, thống nhất hành động với chính quyền, đoàn thể cung cấp, tiếp tục là lực lượng quan trọng để giúp Đảng giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ, luôn luôn đồng hành chia sẻ kinh nghiệm với thanh niên trong phong trào lập thân lập nghiệp.
Nhân dịp này, Hội cựu chiến binh tỉnh Bắc Giang vinh dự được nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, nhận cờ thi đua đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua cựu chiến binh gương mẫu giai đoạn 2014-2019. 14 tập thể, 29 cá nhân được nhận bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Hội cựu chiến binh tỉnh vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua cựu chiến binh gương mẫu giai đoạn 2014-2019.
Thưa quý vị và các bạn, những năm qua, phong trào thi đua cựu chiến binh gương mẫu đã được phát động và triển khai có hiệu quả, khơi dậy ý chí tự lực tự cường, tinh thần sáng tạo vượt khó vươn lên của cán bộ, hội viên cựu chiến binh trên địa bàn tỉnh. Từ phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều tấm gương cựu chiến binh tiêu biểu trong phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Nhiều cựu chiến binh đã phát huy phẩm chất anh bộ đội cụ Hồ, xung kích trên mặt trận kinh tế mới, trở thành tấm gương sáng cho thế hệ trẻ học tập và noi theo. Mời quý vị và các bạn cùng nghe ghi nhận của phóng viên Dương Huyền trong phóng sự sau đây.
Gần chục năm nay, ngày nào cũng vậy, dù nắng hay mưa, cựu chiến binh Trần Văn Phú, tổ dân phố Giáp Hải, phường Dĩnh Kế, thành phố Bắc Giang, vẫn tận tụy đưa đón hơn chục em học sinh đến trường. Từng là bộ đội, lái xe trên đường Trường Sơn, sau khi xuất ngũ trở về địa phương, thấy tại khu phố có nhiều gia đình công nhân điều kiện khó khăn, cựu chiến binh Trần Văn Phú đã gom tiền mua xe điện cũ làm phương tiện đưa đón các em đến trường. Không đòi hỏi tiền công, với ông Phú, niềm hạnh phúc lớn nhất là thấy các em ngoan ngoãn, và học giỏi. Cựu chiến binh Trần Văn Phú bộc bạch.
Từ lớp 1 cho đến lớp 5, sáng ra thì các cháu tập trung tại nhà tôi. Đấy, và cũng có cháu thì tôi phải đón ở ngang đường. Đấy, trên tinh thần thế thì các phụ huynh biết là dễ yên tâm về đi làm. Thì ở đây là công nhân hay đi làm sớm. Thế nên là nhiều người cứ vội vội vàng nên là thấy cái trường hợp như thế nên là tôi phải gióng một cái xe để đưa các cháu đi cho nó an toàn.
Anh Nguyễn Văn Phúc, công nhân công ty cổ phần may Bắc Giang ghi nhận.
Thì ông bà cũng coi như con cháu trong gia đình đến đưa đi đón về, bố mẹ không đón được thì ông bà cũng cho ăn cơm. Bố mẹ về muộn thì đến đón thôi. Thế là chẳng biết nói gì hơn là cảm ơn ông bà rất nhiều.
Thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ, thi đua là yêu nước là phải thi đua. Những người thi đua là những người yêu nước nhất. Những năm qua, các cấp hội cựu chiến binh trên địa bàn tỉnh đã triển khai thực hiện phong trào thi đua cựu chiến binh gương mẫu, dân vận khéo kết hợp với đẩy mạnh cuộc vận động, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Từ phong trào thi đua, nhiều mô hình hay hiệu quả mang tên cựu chiến binh đã và đang hiện hữu, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân. Đồng chí Lê Thị Thu Hồng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bắc Giang đánh giá.
Tổ chức hội cựu chiến binh được xây dựng vững mạnh từ cơ sở và luôn luôn là nòng cốt trong cái việc mà thực hiện những cái chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Thực sự cũng là cái tổ chức mà gương mẫu và giữ được cái hình ảnh anh Cụ Bộ đội Cụ Hồ.
Với những việc làm thiết thực, phong trào thi đua cựu chiến binh gương mẫu thực sự đi vào nền nếp và có những bước phát triển cả về nội dung lẫn hình thức. Qua đó khích lệ tinh thần để các hội viên hăng hái tham gia các phong trào thi đua. Đây cũng là động lực thúc đẩy các phong trào hoạt động của hội cựu chiến binh ngày càng đạt hiệu quả, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới.
Tiếp tục bản tin thời sự với những tin tức khác. Năm nay, huyện Lạng Giang đã lựa chọn 3 sản phẩm chính tham gia chương trình OCOP cấp tỉnh, tức là đạt hạng 3 sao. Theo đó, 3 sản phẩm được huyện đăng ký tham gia chương trình mỗi xã một sản phẩm trong năm 2019 là nấm đông trùng Hạ Thảo, xã Dương Đức, nấm rơm, xã Tiên Lục và bột rau củ, xã Quang Thịnh. Đây là những sản phẩm tiêu biểu có giá trị kinh tế cao và tiềm năng phát triển cả về quy mô và chất lượng. Các sản phẩm này thường xuyên được tham gia trưng bày giới thiệu tại các hội nghị xúc tiến thương mại, kết nối cung cầu sản phẩm nông nghiệp nông thôn tiêu biểu trong và ngoài tỉnh. Huyện Lạng Giang cũng xác định thực hiện chương trình OCOP gắn với xây dựng nông thôn mới là giải pháp quan trọng để phát triển sản xuất hàng hóa theo chuỗi giá trị đối với các sản phẩm chủ lực, sản phẩm có lợi thế của địa phương. Mục tiêu là khuyến khích các tổ chức kinh tế tham gia chương trình OCOP, nâng cấp đổi mới và đa dạng hóa các sản phẩm, đảm bảo các quy định theo bộ tiêu chí đánh giá và phân hạng sản phẩm OCOP. Từ đó chọn ra sản phẩm đảm bảo chất lượng, có bao bì, tem nhãn, thúc đẩy phát triển sản xuất và tiêu thụ sản phẩm.
Mặc dù còn hơn 2 tháng nữa mới đến Tết Nguyên đán, nhưng thời điểm này, người trồng hoa trên địa bàn huyện Lục Nam đã chủ động lượng hoa lớn phục vụ thị trường dịp cuối năm. Hiện các loại hoa được các chủ vườn trên địa bàn các xã như Khám Lạng, Bắc Lũng và thị trấn Đồi Ngô, huyện Lục Nam đang chủ động là hoa sơn, hoa lily, các màu và hoa cúc. Rút kinh nghiệm từ năm trước, năm nay người trồng hoa các địa phương đã chủ động theo dõi diễn biến thời tiết để tính thời gian xuống giống cho các loại hoa, đảm bảo thu hoạch vào đúng dịp Tết. Dự kiến thị trường hoa năm nay rất phong phú về chủng loại và không khan hiếm về số lượng.
Huyện Yên Thế có hơn 15.000 ha đất lâm nghiệp, chiếm gần 50% diện tích tự nhiên, trong đó hơn 13.000 ha đã được giao cho các tổ chức cá nhân thuê trồng rừng. Những năm qua, rừng trồng đã đem lại hiệu quả kinh tế cho người dân, thúc đẩy kinh tế trên địa bàn huyện phát triển. Tại các địa phương đã xuất hiện nhiều mô hình có thu nhập cao hàng trăm triệu đồng một năm từ trồng rừng. Gia đình bà Đỗ Thị Bích ở bản Hố Tre, xã Tam Tiến, huyện Yên Thế có hơn 7 hectare rừng kinh tế trồng và khai thác luân phiên. Năm nay gia đình bà trồng mới hơn 3 hectare. Do thổ nhưỡng vùng này không hợp với bạch đàn nên vụ này bà vẫn chọn keo lai để trồng. Qua nhiều năm chăm sóc, diện tích rừng của gia đình phát triển tốt và không có sâu bệnh. Bà Bích chia sẻ.
Trồng rừng thì đã được tập huấn, trao đổi khoa học kỹ thuật. Thì trồng cây thì chúng tôi đã biết là chăm sóc cây theo chu kỳ.
Hiện nay bản Hố Tre có 74 hộ dân với 400 hectare rừng sản xuất. Nguồn thu chính của các hộ đều nhờ vào thâm canh rừng kinh tế. Đầu năm nay, bản Hố Tre có 20 hộ trồng rừng mới, tổng diện tích 50 hectare. Gia đình ông Hoàng Văn Quý, trưởng bản Hố Tre, vừa thu lãi trên 500 triệu đồng nhờ khai thác 4 hectare keo. Ông nói,
thổ nhưỡng đây nó hợp với cây keo, đặc biệt là cây keo lai ấy, thì phát triển rất là tốt. Thế thì dân từ đấy là chuyển đổi sang cái cây đấy. Thế thì cây hiệu quả thì cây keo cũng tuyệt vời luôn, bởi vì dân chúng tôi là xóa đói giảm nghèo được ở cái cây lâm nghiệp này.
Triển khai các dự án hỗ trợ của nhà nước, hàng năm Hạt Kiểm Lâm huyện Yên Thế đều cử cán bộ về phối hợp với Ủy ban Nhân dân các xã, hướng dẫn người dân đăng ký tham gia các dự án trồng rừng, thiết kế cấp phát cây giống phân bón, hướng dẫn người dân kỹ thuật trồng chăm sóc. Nhờ vậy, trên địa bàn huyện hiện có hàng trăm hộ có thu nhập vài trăm triệu đồng một năm từ trồng rừng. Ông Nguyễn Văn Thành, Hạt Phó Hạt Kiểm Lâm huyện Yên Thế cho biết.
Chúng tôi chỉ đạo các kiểm lâm địa bàn là tích cực, là trực tiếp là hướng dẫn giúp đỡ và tham mưu cho các chủ rừng, đặc biệt là hộ gia đình, trồng rừng đúng quy trình kỹ thuật và mật độ, thời điểm trồng và lựa chọn các loài cây mà có năng suất chất lượng cao từ các cơ sở mà có xuất xứ nguồn gốc rõ ràng.
Ông Nguyễn Văn Hậu, Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Bắc Giang khẳng định.
Hiệu quả kinh tế của rừng mang lại, nhưng ta biết thì chỉ sau 6-7 năm thôi thì cái thu nhập của 1 hectare rừng có thể từ 150 đến 200 triệu hecta, trong khi đó cái đầu tư thì cũng không cao lắm. Tính toán thì hỏi các cái hộ dân ở đây thì họ bảo chỉ đầu tư mất khoảng độ 2-30 triệu hecta thôi. Thế thì cái lợi nhuận rất là cao. Thế là cái bà con hiện nay là tận dụng tối đa cái đất đai ở của được nhận được giao, bà con để phát triển kinh tế đồi rừng rất là tốt.
Để phát huy hơn nữa lợi thế đất lâm nghiệp, huyện Yên Thế đang tích cực chỉ đạo người dân thực hiện tốt công tác trồng rừng, chú trọng phát triển trồng rừng thâm canh gỗ lớn và chuyển hóa rừng gỗ nhỏ sang kinh doanh rừng gỗ lớn gắn với quản lý, bảo vệ, khai thác và chế biến gỗ để nâng cao giá trị kinh tế rừng.
Tin an ninh, khoảng 9 giờ 15 phút sáng ngày 7 tháng 11 tại quốc lộ 17, đoạn qua thị trấn Cao Thượng, tổ công tác của đội cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế công an huyện Tân Yên phối hợp với đội quản lý thị trường số 6, phát hiện một đối tượng đi xe máy có biểu hiện nghi vấn nên dừng xe kiểm tra. Qua đó phát hiện thu giữ một số linh kiện dùng để lắp ráp súng tự chế như bơm cao áp, bình nén khí, thân súng, tổng trị giá số linh kiện hơn 26 triệu đồng. Lái xe Đào Văn Năm sinh năm 1981, trú tại xã Song Khê, thành phố Bắc Giang, khai mua số hàng trên của Lý Văn Dương sinh năm 1982, cùng ở xã để bán cho khách qua đường chuyển phát nhanh. Từ đầu tháng 10 đến nay, Công an huyện Tân Yên phối hợp với một số đơn vị chức năng phát hiện bắt giữ 10 vụ buôn bán vận chuyển linh kiện chế tạo súng, thu nhiều tăng vật liên quan. Tổng giá trị số linh kiện lên đến gần 500 triệu đồng.
Theo báo Bắc Giang Điện tử, ngày 7 tháng 11, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Bắc Giang ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Văn Long, sinh năm 1990, trú tại thôn Cầu, xã Minh Đức, huyện Việt Yên, về hành vi giết người. Quá trình điều tra, lực lượng chức năng xác định khoảng 21 giờ 30 phút ngày 28 tháng 10, khi đang ở nhà tại thôn Cầu, Long nhận được điện thoại của em trai là Nguyễn Văn Thủy, sinh năm 1993, ở cùng thôn về việc đang xô sát với anh Hoàng Trọng Giáp, sinh năm 1984, trú tại thôn Chùa cùng xã Minh Đức. Ngay sau đó, Long mang dao đến địa điểm Thủy thông báo. Vừa đến nơi, Long thấy em trai bị một người bạn của anh Giáp cầm gậy xua đuổi nên lao vào đâm anh Giáp dẫn đến tử vong. Được biết, Thủy từng làm thợ sơn cho anh Giáp nhưng chưa được thanh toán hết tiền công. Để giải quyết mâu thuẫn, Thủy và anh Giáp hẹn tối 28 tháng 10 gặp nhau nói chuyện thì xảy ra sự việc. Ngay trong đêm đó, hai anh em Long Thủy bị triệu tập để phục vụ điều tra. Cũng trong ngày 7 tháng 11, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Bắc Giang ra quyết định hủy bỏ biện pháp tạm giữ đối với Nguyễn Văn Thủy. Còn bây giờ sẽ là những thông tin dự báo thời tiết các khu vực trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. Khu vực phía đông ít mây, không mưa, ngày trời nắng hanh, trời lạnh về đêm và sáng, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 17 đến 29 độ. Khu vực phía tây ít mây, không mưa, ngày trời nắng hanh, trời lạnh về đêm và sáng, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 18 đến 29 độ. Khu vực thành phố Bắc Giang và các huyện lân cận ít mây, không mưa, ngày trời nắng hanh, trời rét về đêm và sáng, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 18 đến 29 độ. Bản tin thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Bắc Giang hôm nay xin được kết thúc tại đây. Chịu trách nhiệm nội dung Tạ Văn Dương, Nguyễn Giang Nam, tổ chức sản xuất Đức Đạt, biên tập Thu Phượng, kỹ thuật viên Phương Huệ, qua sự thể hiện của phát thanh viên Ánh Nguyệt, Hoàng Dương. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.